Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ đốc. Trong chương trình Văn phẩm Cơ đốc hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tác phẩm Tôi tin Thánh Linh của tác giả Michael Green.
Thánh Linh là đấng an ủi. Lời truyền dạy của dân thiết tưởng cần xem xét kỹ lời truyền dạy của sách Tin Lành dân về Đức Thánh Linh là đấng an ủi. Trong mấy bài giảng để giả từ có 5 lần đề cập đến Ngài. Đó là theo dân đoạn 14 câu 15 đến 18, đoạn 14 câu 25 đến 27. Đoạn 15 câu 26-27, đoạn 16 câu 7 đến câu 11 và dân đoạn 16 câu 13-15. Trong phần còn lại của Tân Ước, chúng ta chỉ gặp danh hiệu này một lần nữa, trong dân nhất đoạn 2 câu 1 mà thôi. Và theo thiện ý, điều này rất có ý nghĩa. Trong thư dân, chúng ta thấy Chúa Giê-xu là đấng an ủi. Ngài là đấng đại diện cho chúng ta trước mặt Cha Ngài ở trên trời. Chúa Giê-xu là đấng công chính, sau khi đã giải quyết xong sự ô uế của tội lỗi chúng ta, đang đại diện cho chúng ta, đứng ra thay mặt cho chúng ta trước mặt Cha Ngài. Như vậy, Ngài là người bảo đảm cho chúng ta để chúng ta được Đức Chúa Trời vui nhận. Trong sách Tin Lành, Chúa Giê-xu cũng tự ví mình là đấng an ủi, vì khi hứa sai đến một đấng an ủi khác hay một đấng khác làm đấng an ủi. Trong dân đoạn 14 câu 16 nói cách nào thì trong Hy Văn cũng chẳng có gì khác nhau. Rõ ràng là Chúa Giê-xu muốn nhấn mạnh rằng chính Ngài đang là đấng an ủi của họ rồi. Cũng y như trong thư tín của dân vậy, thật khó có cách nào khác hơn để nhấn mạnh sự đồng nhất hóa giữa Chúa Giê-xu và Đức Thánh Linh. Nhất là khi Ngài lại tiếp tục nói, ta không để cho các ngươi mồ côi đâu, ta sẽ đến cùng các ngươi. Đó là theo Tin Lành dân đoạn 14 câu 18. Khi các môn đệ Chúa từng trải được Đức Thánh Linh như là đấng an ủi, thì Đức Thánh Linh như chính Chúa Giê-xu hiện thân sẽ không bị mất đi chút gì về mặt nhân cách của chính Ngài. Dĩ nhiên là dân đã phải vứt bỏ mọi mẹo luật của Hy Văn khi ông đề cập Đức Thánh Linh là một từ ngữ trung tính trong Hy Văn. Bằng đại danh từ theo giống đực, Đức Thánh Linh cũng là một con người như Chúa Giê-xu mà Ngài đã đến để thay mặt. Một mốc liên hệ tay đôi. Người ta từng tập trung tranh luận nhiều về ý nghĩa của từ ngữ đấng an ủi này. Nó đã được hiểu là đấng an ủi, đấng cầu thay, đấng giải nghĩa, nhà truyền đạo, hoặc quan biện lý, hoặc là trạng sư. Nghĩa gốc của từ ngữ này là người được gọi đến bên cạnh để trợ giúp. Chúa Giê-xu là đấng được gọi đến bên cạnh Đức Chúa Cha để giúp đỡ chúng ta. Theo sách Tin Lành dân, cách thức Ngài trợ giúp sẽ được hiểu rõ khi đọc trong văn bản, chứ không phải bằng cách suy diễn ý nghĩa của từ ngữ ấy. Nhưng trước khi làm việc đó, thiết tưởng nên ghi nhận sự gợi ý sáng suốt của giáo sư Raymond Brown rằng ở phần sâu nhiệm nhất của óc tưởng tượng ẩn sâu từ ngữ này là ý niệm về điều mà ông gọi là mối liên hệ tay đôi. Nhiều lần trong thời Cựu Ước, Đức Chúa Trời ban thần linh Ngài cho một người xứng đáng, để rồi người ấy sẽ chuyển thần linh ấy sang cho người kế vị mình, như Môi-se chuyển thần linh của Đức Chúa Trời cho Giô-suê theo Phục Truyền đoạn 34 câu 9, và Eli cũng làm như vậy cho Eli-se theo các vua nhất đoạn 2 câu 9, câu 10 và câu 15. Rồi Chúa Giê-xu cũng chuyển sang cho các môn đệ Ngài, Thánh Linh vốn ngự trên Ngài suốt giai đoạn Ngài đã thi hành chức vụ. Giữa vòng các môn đệ. Chúng ta sẽ tìm thấy gì khi xét thật chi tiết những lời hứa về đấng an ủi? Nói chính xác hơn, thì mối liên hệ tay đôi và mối dây liên kết được lặp đi lặp lại với Chúa Giê-xu trong lịch sử sẽ dẫn chúng ta đến chỗ mong đợi điều gì? Ấy là Đức Thánh Linh hành động vì con người, trong con người và chống lại với con người đúng y như cách Ngài từng làm lúc còn sống trên thế giới này. Chúa Giê-xu đã từ nơi Đức Chúa Cha đến thế gian như món quà Đức Chúa Cha tặng cho nhân loại thế nào, thì đấng an ủi cũng vậy. Trong gian đoạn 5 câu 43, đoạn 16 câu 28, đoạn 3 câu 16 và các câu tiếp theo. Đức Chúa Cha đã sai con Ngài đến thế gian, làm đại diện cho Ngài làm sao, thì đấng an ủi cũng sẽ được sai đến nhân danh Chúa Giê-xu y như vậy. Đó là theo gian đoạn 5 câu 43 và đoạn 14 câu 26. Chúa Giê-xu đã ở với và hướng dẫn các môn đệ Ngài thế nào, thì đấng an ủi cũng vậy. Theo gian đoạn 14 câu 16 đến 18. Chúa Giê-xu đã dạy họ chân lý vì Ngài vốn là chân lý làm sao, thì thần linh của chân lý cũng sẽ dẫn họ vào mọi lẽ thật về Chúa Giê-xu y như vậy. Đó là theo gian đoạn 14 câu 6, câu 17, đoạn 15 câu 26, đoạn 16 câu 13. Chúa Giê-xu đã không hề thu hút sự chú ý của thiên hạ vào chính Ngài, nhưng chỉ bày tỏ ra sự vinh hiển của Cha Ngài bằng cách truyền lại bức thông điệp của Đức Chúa Cha cho họ thế nào. Theo gian đoạn 8 câu 28, đoạn 12 câu 28, thì cũng vậy. Đấng an ủi không nói tự mình, nhưng sẽ lấy điều thuộc về ta mà rao bảo cho các ngươi. Đó là theo gian đoạn 16 câu 14. Chúa Giê-xu đã làm chứng cho Đức Chúa Cha về Đức Thánh Linh, cũng sẽ làm chứng cho Đức Chúa Giê-xu. Đó là theo gian đoạn 15 câu 26 và 27. Vì Chúa Giê-xu hãy còn rất nhiều điều để truyền dạy cho các môn đệ Ngài, nhưng họ chưa hiểu nổi trước khi Ngài chịu thương khó. Cho nên, Ngài bảo đảm với họ rằng, rồi đây Đức Thánh Linh sẽ kế tục nhiệm vụ truyền dạy của Ngài giữa họ sau khi Ngài lìa khỏi họ. Đó là theo gian đoạn 16 câu 13. Trong thế gian, chẳng những Đức Thánh Linh phải phổ cập hóa con người Giê-xu cho toàn thể các tín hữu trong tương lai, mà Ngài còn phải làm như vậy cho cả thế gian vô tín nữa. Một trong những chủ đích hàng đầu của việc Ngài đến là để thúc giục các môn đệ làm chứng cho Chúa Giê-xu trước mặt cả một xã hội đang thù ghét hoặc chẳng ưa gì họ. Hãy xem gian đoạn 15 câu 26 và 27. Ngài sẽ làm chứng về ta, còn các ngươi cũng sẽ làm chứng về ta. Và cùng với lời làm chứng của các môn đệ mà Ngài sẽ áp đặt vào lòng những kẻ nghe, Đức Thánh Linh sẽ cáo trách thiên hạ về việc họ đã sai quấy. Như vậy, ba trong số các đại đề mục mà các sứ đồ từng truyền giảng đã được đề cập là tội lỗi, sự công chính và sự phán xét. Qua lời làm chứng của các sứ đồ và của Thánh Linh, giờ đây được nhìn thấy là đầy tớ cáo buộc tội, chỉ cho loài người được chỉ cho thấy là họ vốn sai lầm trong các ý niệm luân lý đạo đức về tội của họ. Tội chính yếu là khước từ không chịu phó thác chính mình cho Chúa Giê-xu là vị cứu tinh, là cứu Chúa do Đức Chúa Trời sai đến. Họ đã sai quấy trong quan điểm của họ về sự công chính, cho rằng Chúa Giê-xu cũng là tội nhân y như họ, và có lẽ còn tồi tệ hơn thế nữa. Bởi vì Ngài đã kết thúc đời mình trên thập tự giá, tại một nơi đã bị nguyền rủa. Xem Phục Truyền đoạn 21 câu 23. Nhưng sự vô tội của Ngài đã được đền đáp bằng sự sống lại, đi về cùng Cha. Và họ còn sai quấy khi tưởng rằng sự phán xét hoàn toàn nằm trong tương lai. Nhưng trận đánh quyết định để trút phế Satan đã được chiến thắng tại thập tự giá. Và từ đó trở đi, nó là một kẻ thù đã bại trận. Và các tín hữu đang cướp phá đế quốc của nó. Nhưng phải chăng đây là bức thông điệp gồm ba phương diện được Đấng yên ủi đưa đến trong chức vụ truyền giảng của các sứ đồ, chứ không phải chính là những gì Đấng Christ của dân đã công bố trong khúc sách của ông, và đặc biệt là riêng khúc sách như dân đoạn 9 câu 35 đến 41. Tóm lại thì Đấng an ủi nhận thấy vai trò của Chúa Giê-xu. Nhưng thế gian đã khước từ không chịu tiếp nhận Chúa Giê-xu thế nào thì họ cũng sẽ chối bỏ, không chịu tin nhận Đấng an ủi y như vậy. Theo dân đoạn 1 câu 10 câu 11 và đoạn 14 câu 17. Như Chúa Giê-xu đã phải làm chứng trong một bối cảnh đầy thù hận, chỉ vì Ngài đã rao báo một chân lý mà họ không sẵn lòng đón nhận, theo dân đoạn 7 câu 7. Thì với Đức Thánh Linh cũng vậy, theo dân đoạn 16 câu 8. Cho dù chúng ta có nhìn vào vai trò của Đấng an ủi trong thế gian này hay giữa vòng các môn đệ của Chúa, thì câu trả lời vẫn y nhau. Đức Thánh Linh là một Chúa Giê-xu khác. Một Chúa Giê-xu khác. Ngài đã được phái đến để thay thế Chúa Giê-xu giữa vòng các môn đệ, để làm cho họ những gì Chúa Giê-xu từng làm trên đất này. Hơn nữa, Ngài còn phải trang bị họ cho sứ mệnh truyền giảng như đã từng trang bị cho Chúa Giê-xu trong sứ mệnh của Ngài. Thế nhưng Đức Thánh Linh không hề có trọn quyền tự tung tự tác, như chính Chúa Giê-xu vốn cũng như vậy. Ngài phải sống cuộc đời lệ thuộc Cha Thiên Đàng. Nếu muốn thật sự hình dung đúng bản thể của Đức Gia-vê trong các điều kiện của con người, thì với tư cách một con người, Ngài phải luôn luôn vâng lời Đức Gia-vê. Vừa như nhà vua được sức dầu cho, lẫn như người đầy tớ biết vâng lời. Và nếu Đức Thánh Linh muốn thật sự đại diện cho Chúa Giê-xu, thì Ngài phải chịu trói buộc vào thân vị và đặc tánh của Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu vốn là ngôi lời cuối cùng của Đức Chúa Trời đối với loài người. Cho nên, nhiệm vụ của Đức Thánh Linh không phải là để đưa ra một mặc khải mới mẻ nào khác về riêng Ngài, nhưng là phải làm chứng cho Chúa Giê-xu, phải giải bày những ý nghĩa còn tiềm ẩn trong lời cuối cùng của Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ xét đến một số những ý nghĩa như thế trong chương sau. Nhưng trước khi kết thúc chương này, có lẽ điều rất thích hợp là nên suy luận xem tại sao trong cả Kinh Thánh lại chỉ có sách Tin Lành Dân mới nhấn mạnh đến vấn đề Đức Thánh Linh là Đấng an ủi như vậy. Lý do có thể gồm hai mặt. Đức Thánh Linh thay thế các sứ đồ. Có lý do chính đáng để tin rằng sách Giăng là sách Tin Lành cuối cùng để được viết ra. Chương 21 dường như đã được soạn thảo để làm đoạn kết cho phần thân chính của Tin Lành, mà tuyệt đỉnh là Giăng đoạn 20 câu 31. Cho thấy có lời đồn đãi trong giới Cơ Đốc nhân rằng Giăng sẽ không chết, rằng ông sẽ còn sống cho đến ngày Đấng Christ tái lâm. Hãy tưởng tượng các Cơ Đốc nhân đã cảm nghĩ như thế nào khi hay tin ông cụ đã qua đời. Một mặt thì các vị sứ đồ cuối cùng đều đã qua đời. Người cuối cùng trong số những người có thẩm quyền để giải thích về con người và công tác của Chúa Giê-xu bây giờ cũng lại bỏ họ trong cảnh tang tóc. Mặt khác, lời hứa tái lâm vẫn chưa thành hiện thực. Trong hoàn cảnh như vậy, điều gì sẽ có thể giúp ích được cho họ nhiều nhất? Phải rồi, trước hết phải sắp xếp phần kỹ thuật cho đâu vào đấy đã. Thật ra, Chúa Giê-xu không nói rằng sẽ còn sống cho đến ngày Ngài tái lâm, nhưng chỉ nói, nếu ta muốn người cứ ở cho tới khi ta đến, thì can hệ gì với ngươi mà thôi, theo Giăng đoạn 21 câu 23. Sau khi đã làm việc đó, thì phải trực diện đối đầu với vấn đề trên cả hai phương diện. Đức Thánh Linh là đấng an ủi, đưa ra lời giải đáp cho cả hai vấn đề. Các cơ đốc nhân đang bối rối vì kỷ nguyên mặc khải đã qua rồi, và họ đã ý thức được điều đó hết sức sâu sắc vì thế hệ các sứ đồ đã qua rồi. Điều đó được làm sáng tỏ chẳng những qua việc thừa nhận nhanh chóng vào thế kỷ thứ hai rằng các tác phẩm của các vị ấy đã viết ra được xem là có tính cách quyết định cho đức tin cơ đốc nhân, nhưng cũng bằng ý thức sâu xa nỗi buồn thương nhớ tiếc đã được thấy nơi các tác giả tiếp ngay sau các sứ đồ như Polycarp và Ignatius. Nhưng có một lời hứa đã đến với họ, ấy là họ sẽ không lâm vào cảnh khốn khổ tồi tệ hơn, mà lại được thoải mái, dễ dàng hơn. Có thể đã mất đi các sứ đồ, nhưng lại được chính Đức Thánh Linh của Chúa ở lại với họ để dạy dỗ và cảm thúc họ. Chúa cứu thế phục sinh, tiếp tục công tác truyền dạy của Ngài qua Đức Thánh Linh mà Ngài đã ban cho Hội Thánh. Ngày nay, lắm khi có người than phiền mình không phải là người đồng thời với Chúa Giê-xu của lịch sử, ngụ ý rằng, nói chung, nếu được như vậy thì họ sẽ dễ tin Ngài hơn và sẽ được lợi thế hơn. Mấy lời sau đây của Chúa Giê-xu thiết tưởng vẫn còn có thể ứng dụng được cho họ. Ta đi là ích lợi cho các ngươi, vì nếu ta không đi thì đấng an ủi sẽ không đến cùng các ngươi. Song nếu ta đi thì ta sẽ sai Ngài đến. Và đó là việc Ngài đã làm. Đức Thánh Linh là tặng phẩm từ giả của Ngài cho Hội Thánh, để khiến hiện diện của Ngài vẫn còn là sự thật cho họ. Dường như họ vẫn còn nghe lời truyền dạy của Ngài qua bờ biển Galilee, và Thánh Linh còn có thể làm cho chúng ta càng nhiều việc hơn những gì Chúa Giê-xu đã làm cho chúng ta nếu chúng ta sống đồng thời với Ngài, vì Thánh Linh có thể đến với chúng ta, cư trú ngay trong lòng chúng ta. Chẳng những Thánh Linh có thể nhắc cho chúng ta nhớ lại những gì Chúa Giê-xu đã truyền dạy, mà còn mặc khải cho chúng ta phần ý nghĩa sâu nhiệm hơn về thân vị của Ngài. Sự chết và sự sống lại của Ngài mà rất có thể là chúng ta sẽ chẳng bao giờ lãnh hội được nếu chúng ta sống đồng thời với Ngài. Rõ ràng là chúng ta sẽ không bị thiệt thòi mà còn có phần được ích lợi nhiều hơn. Đức Thánh Linh dự báo kỳ sao rốt. Vấn đề thứ hai có thể đã khiến người trung tín bị bối rối vì vị sứ đồ cuối cùng qua đời là thế này. Tại sao lời hứa về sự tái lâm vẫn chưa xảy đến? Đó là vấn đề nổi lên rất sớm. Chính vì thế mà thư Tê-sa-lô-ni-ca nhất được viết ra để đáp ứng. Nó còn là một vấn đề cấp bách hơn cả lúc Phi-e-rơ soạn thảo thư tín thứ hai. Đặc biệt là chương thứ ba của thư tín ấy nhằm vào những kẻ đã vứt bỏ niềm tin về sự tái lâm của Chúa Cứu Thế. Nhưng khi vị sứ đồ cuối cùng qua đời, mà Chúa Giê-xu là người từng nói mấy lời bí hiểm sau đây trong Mác đoạn 9 câu 1. Trong những người đứng đây, có mấy kẻ sẽ chẳng chết trước khi chưa thấy nước Đức Chúa Trời lấy quyền phép mà đến. Nhưng Ngài vẫn chưa trở lại, thì họ phải nghĩ làm sao? Phải chăng họ đã bị lừa gạt? Không, họ đã không bị gạt. Theo đúng nghĩa câu ấy, chứ không phải là theo nghĩa mà họ mong đợi, thì nước trời đã đến bằng quyền phép của Đức Chúa Trời. Nước ấy đã đến bằng quyền phép của Đức Thánh Linh vào ngày lễ ngũ tuần. Và quyền phép ấy đã không hề bị rút lại và sẽ chẳng bao giờ bị rút lại. Chương sách trước đây trong sách Giăng đã lưu ý điều đó. Chúa Giêsu đã hà hơi, thổi, thở Thánh Linh Ngài trên các môn đồ Ngài. Đây là ân tứ qua đó Đấng Messiah hoàn tất công tác của Ngài. Đó là sự ban cho dành cho kỳ sao rốt, mà vì đó Ngài đã sống và đã chết. Thế nhưng, trang chót của chương cuối cùng của lịch sử nhân loại vẫn chưa được viết xong. Các môn đệ của Chúa Giêsu có gì khác hơn Chúa của họ không? Không, chắc chắn trang chót của chương cuối cùng vẫn chưa được viết ra. Khi vị sứ đồ cuối cùng qua đời hay như khi Đấng Messiah chịu chết. Nhưng cũng như Ngài, các môn đệ Ngài đã được vui hưởng món quà ân tứ của kỳ sao rốt là Đức Thánh Linh mà các nhà tiên tri đã biết trước là sẽ được ban cho trong những ngày sao rốt. Cho nên, họ chớ nên than phiền về việc ngày Chúa hiện ra vẫn đang bị trì hoãn. Chúa Giêsu đã không để họ mồ côi. Ngài đã đến trong thân vị của Đức Thánh Linh, Đấng chẳng những vốn là ân tứ đặc biệt của Đấng Messiah dành cho thần dân Ngài, giúp họ biết rõ Ngài vẫn tiếp tục hiện diện với họ, mà còn là của cầm trước tiên, của đặt cọc cho kỷ nguyên hầu đến, là của tin để bảo đảm rằng những ngày sau rốt đã lố dạng cùng Đức Chúa Giêsu người Nazareth. Một ngày gần đây, Ngài sẽ đến để thực hiện phần kết thúc trọn vẹn của Đức Chúa Trời.
vang lên. Jesus vui lại trong vinh quang, ca sẵn sàng chờ đón Jesus hồi giờ.
Chúa, quyền đòi cai quan sai.